cần cuộc đời toàn những khoe khoang và thấm hèn. Cười lên đi em ơi, cười để giấu những dòng lệ rơi. Hãy ngước mặt nhìn đời, nhìn đổi thay ta vang tiếng cười. Ta không cần làm người, thà làm chim trên rừng hoang vắng. Ta không thèm làm người, thà làm mây bay khắp phương trời. Yêu thương gì loài người, ngoài những câu...
Cảm ơn quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và nhà Quyên xin kính mời quý khán giả cùng đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hoa. Anh Michael Hoa là tiến sĩ tâm lý chuyên ngành về gia đình và trẻ vị thành niên, và anh đã có hơn 25 năm làm việc cho người tị nạn tại Hoa Kỳ. Chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội được thực hiện 2 tuần một lần vào ngày thứ 6, và chương trình này cũng có một sự thay đổi là bắt đầu vào lúc 1:15 vào cứ 2 tuần một lần vào ngày thứ 6. Và lời đầu tiên Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến anh Michael Hoa.
Trước hết Michael Hoa xin trân trọng kính chào tất cả quý thính giả của Sài Gòn Dallas 1600 AM và chào Nhã Quyên. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin đính chính là có sự thay đổi là cứ cái tuần thứ 2 và cái tuần thứ 4 của mỗi tháng thay vì cái tuần thứ nhất và tuần thứ 3. Và thời gian từ 1:15 cho tới 1:45, đây là chương trình mời tất cả quý vị hãy tham gia gọi vào để chúng ta cùng chia sẻ những cái quan niệm. Và trước hết thì tuần này nó có một cái sự rất là đặc biệt, đó là tuần này nó hai cái điểm mà chúng tôi xin nhắc cùng tất cả quý vị là tối ngày mai chúng ta khi đi ngủ đó nên vặn cái đồng hồ lên 1 giờ, gọi là thăng thêm 1 giờ nữa là chúng ta đã mất đi 1 giờ rồi. Đó là một cái dấu hiệu của cái tuần lễ Spring Break. Tuy nhiên các con em của chúng ta bắt đầu nghỉ Spring Break, nghỉ mà giải lao cho cái mùa xuân đó. Thì bắt đầu chiều ngày hôm nay 3 giờ trở đi thì các con em của chúng ta bắt đầu nghỉ cho tới sáng thứ hai tuần sau. Là tuy nhiên nguyên cả một tuần là chúng ta nghỉ ngơi cùng với con em. Và nghỉ ngơi như thế này có nhiều gia đình, nhiều cha mẹ không có được nghỉ như con em mình. Và có một cái sự mà chúng tôi nhắc nhở ở đây, trong cái mùa Spring Break năm nào chúng tôi cũng nhắc hết. 2 tuần trước khi vào chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã có nói về cái chương trình về thuốc lá và rượu bia. Thì trong tuần này chúng tôi nhắc thêm một cái thuốc kích thích nữa mà rất là, xin lỗi dùng cái câu thịnh hành bây giờ, đó là ecstasy. Ecstasy còn được gọi một cái tên nôm na ngoài thị trường là thuốc lắc. Thuốc lắc là gì? Đó là một loại thuốc mà gây cảm hứng và có nhạc nhiều, làm cho các em và các người mà dùng cái thuốc lắc này trở nên rất là hiếu động, đứng đâu nhảy đó, và cái đầu cứ lắc lia, cho nên người ta gọi là thuốc lắc. Và cái loại thuốc lắc này nó rất là nguy hiểm. Mới đây nhất thì ở tại California, 6 em, trong đó thì có 5 em là gốc Việt Nam đã bị bắt bởi vì lưu trữ và mua bán thuốc lắc. Những cái thuốc lắc này rất là dễ để mà lưu hành ở ngoài thị trường. Cho nên cái mùa Spring Break này chúng tôi nhắc nhở cùng tất cả quý vị, đây là một trong những cái thuốc mà ecstasy này nếu uống nhiều nó gây cho cảm giác và gây cho hoang mang, cũng như nó làm cho con người mơ mộng trở thành như là những người đang ở lưng lửng ở giữa trời. Tâm hồn họ luôn luôn lúc nào nghĩ rằng họ đang lưng lửng ở trên mây như là Tề Thiên Đại Thắng mà Đằng Vân. Cho nên nó rất là nguy hiểm. Cho nên chúng tôi xin nói về cái đề tài này ngày hôm nay trong cái dịp Spring Break của 2016. Không biết là quý khán giả và Nhã Yên có thắc mắc hay là có nghĩ gì về cái loại thuốc này hay không? Bởi vì trước kia chúng tôi cũng biết là ở Việt Nam nó rất là thịnh hành, bởi vì ai nấy cũng đều muốn đi vào trong vũ trường là cứ đứng mà lắc tới lắc lui, không cần phải có những người partner để nhảy, tự động cũng nhảy là được rồi. Đó là cái loại thuốc lắc, thưa quý vị.
Dạ, cảm ơn anh Michael Hoa với cái đề tài ngày hôm nay, và quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nếu quý vị có những thắc mắc cũng như chia sẻ về cái đề tài ngày hôm nay, xin kính mời quý vị gọi vào đài ngay bây giờ. Số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110, nếu quý vị có những thắc mắc hoặc là những chia sẻ cũng như những kinh nghiệm về cái đề tài là dùng thuốc lắc thưa quý vị là tiếng Anh gọi là thuốc ecstasy. Nhã Quyên không có rành lắm về cái loại thuốc này, nhưng mà biết là cái thuốc này nó cũng nó là một cái chất ma túy tổng hợp, cho nên khi mà dùng vô làm con người mình lần lần, và hình như bây giờ thì khi mà mình tới những cái vũ trường thì ở Việt Nam đọc một số bài báo thì tới vũ trường thì nhiều khi họ cũng vẫn dùng cái thuốc này, thưa anh.
Đúng rồi, thật sự ra cá nhân của Mai Hòa thì không có đến vũ trường ở Việt Nam mà cũng không có bước chân vào Việt Nam, mình không biết. Nhưng mà theo cái báo chí cũng như là theo cái thông tin và tin tức trong nước thì cho biết rằng là các em trẻ, và không những là các em trẻ không, là các thanh niên thiếu nữ bây giờ họ hay dùng những cái này để mà gây cảm giác. Thoạt đầu thì họ nói là những cái thuốc này nó chỉ là gây cảm giác khi mà chúng ta vào nghe nhạc mà thôi. Nhưng mà bất cứ, chúng ta nên nhớ rằng bất cứ loại thuốc gì, loại gì cũng có thể gây nghiện và gây nguy hiểm cho sức khỏe. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa là chúng tôi có chia sẻ cùng tất cả quý thính giả trước đây đó, là ngay cả cái vitamin mà chúng ta dùng quá liều, quá chất thì nó cũng gây ra cho nguy hiểm, mà có nhiều lúc cũng là thiệt mạng chứ không phải chơi. Cho nên những cái thuốc lắc này như Nhã Yên đã biết đó, là nó là một dùng cái loại thuốc mà ma túy tổng hợp. Những cái ma túy tổng hợp này đó là những cái loại thuốc mà nó có thể chế ra những cái viên nhỏ nhỏ để người ta dùng. Nó có hai màu, màu trắng hoặc là màu hồng nhạt, dễ mà bị nhầm với lại nhiều cái thuốc nhức đầu. Bây giờ nó cũng làm một cái thuốc lại màu hồng nhạt, cho nên nó gây cho nhiều người có những cái cảm giác lân lân, phê, rồi đầu óc thì chỉ có hướng thẳng vào những cái tiếng sống động của nhạc, làm cho con người lúc nào cũng đứng mà nhảy giật lên, hoặc là chỉ một cái động tác là lắc qua lắc lại cho tới khi nào mà không còn nhạc thì họ không lắc, nhưng mà không biết là nó sẽ lắc bao lâu. Nhưng mà đây là những cái mà dễ bị lôi cuốn của những kẻ lạ và những kẻ mà không được tốt. Thì những người mà không được tốt đó, họ nhắm vào đó là cũng những cái dấu hiệu đó, những cái dấu hiệu mà cho người ta thấy cái anh chị này đang dùng những cái loại thuốc lắc, cho nên dễ cám dỗ. Các con em của chúng ta thì cũng thấy rõ ràng là nó có một cái hiệu nghiệm ngay lập tức. Cho nên do đó các con em tuổi trẻ dễ bị mà lôi cuốn. Khi mà bị lôi cuốn rồi, không những là dùng những cái thuốc lắc này mà sẽ trở thành những cái tai sai đắc lực cho những cái kẻ buôn thuốc lắc. Đó là lý do mà chúng tôi nói và chia sẻ ngày hôm nay là như thế nào, vì các em dễ bị mà dụ để mà trở thành những nhà buôn bán thuốc lắc cho những cái tay anh chị. Nhã Yên.
Dạ, cảm ơn anh. Nhã Quyên xin được lặp lại số điện thoại của đài một lần nữa, 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hòa. Và chương trình thì có một chút thay đổi là chương trình này được thực hiện vào tuần lễ thứ hai và tuần lễ thứ tư của tháng, và bắt đầu vào lúc 1:15 đến 1:45 trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngày hôm nay anh Michael Hòa gửi đến quý thính giả cái đề tài về dùng thuốc ecstasy, là một dạng thuốc lắc, là đây một dạng thuốc ma túy, có cái chất ma túy tổng hợp và dễ gây nghiện. Và hình như là cái thuốc này là cái loại thế hệ thứ ba của á phiện với và sau heroin, phải không thưa anh?
Đúng rồi, nó là một loại mà thực sự ra nó pha chế lại để làm nhẹ đi và nó làm cho người ta lâng lâng. Thì đó là một cái mà cái con bài mà họ dùng để mà chiêu dụ những cái người mà nhẹ dạ. Họ chỉ nói là nó không có nặng lắm đâu, nó sẽ không có hại đâu. Thì dĩ nhiên là nó có cái hiệu nghiệm như chúng tôi chia sẻ đó ngay lập tức. Cho nên do đó mà nó cũng có tên đệm, của nhiều cái tên đệm nó gây cho hấp dẫn cho người tiêu dùng. Ví dụ như là Dinh Giang, hay là Adams, Eva, hay là Love, VW, Ice, Mọi Da Đỏ, Mè Đen, Tên Lửa Thiên Thần, Channel Chó Trắng, Playboy Thang Tiếng, vân vân. Đó là những cái tên mà họ đặt ra để mà tùy theo cái lượng của những cái tên này để mà họ pha trộn cho người mua. bởi vì nó còn nhiều cái giá khác nhau để cho những người tiêu dùng. Và các em thường thường mà khi mà bị mà đưa vào trong cái vòng xoáy này đó, thì dĩ nhiên là những cái thuốc mà nó nhẹ thôi, nó cho là các em có một cái tâm hồn mà người ta thường dùng cái câu là thư giãn, bay trên không, rồi thấy mình lộng lẫy, và ngược lại thì thấy mình hấp dẫn, là bởi vì những người khác hay để ý tới các em. Bởi vì khi các em dùng những cái này rồi là các em không kiểm soát được cái hành động của mình, không biết mình đang làm cái gì. Không phải là người ta để ý tới mình là bởi vì mình là đẹp, mình hấp dẫn, nhưng mà người ta để ý tới mình là bởi vì có thể là thấy cái hình dạng của mình, cái cách của mình cử động nó ngộ nghĩnh quá, người ta để ý. Nhưng mà ngược lại thì các em cho đó là những cái thú vị, và nó từ đó mà nó cứ từ từ nó cứ lôi cuốn hoài, và các em không có là chịu không được, bởi vì không có thì các em không có thể đứng mà cứ lắc để mà cho người khác để ý. Cho nên ai cũng vậy hết, họ cần cái sự chú ý của người ngoài. Cách là họ gây những cái sự mà hấp dẫn. Chúng ta ăn mặc đẹp để cho những người khác phát phái ngắm, đúng không? Thì cái này cũng là một cái cách để mà chiêu dụ cho con em, mà những trẻ em mà thích được, mà nó gọi như là để ý. Những người mà nó gọi là attention seeking ấy, là những người mà cần để mà sự chú ý, cần sự để mà người ta nhìn nhận tới mình đó. Thì các em hãy dùng những cái này đó Nhã Uyên.
Dạ, cảm ơn anh. Nhã Quyên xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ, chào chị. Xin chị cho biết quý danh à. Chị tên gì thưa chị?
Chị ơi, cho em hỏi.
Hello. Dạ.
Dạ, cho em hỏi anh Michael là em có thằng con, nó 18 tuổi á, nó nói nó đi học high school xong nó đi lính, giờ mình làm sao ta? Không biết làm sao.
Cái chuyện mà đi lính bên này nó rất là phổ biến, nó không có giống như ở bên Việt Nam đâu thưa chị. Bởi vì ở bên này nếu mà các em có khả năng mà học về văn hóa mà tiến tới thì các em nên đi học về văn hóa. Các em mà đã nhã ý muốn vào quân đội đó thì chúng ta nên tìm hiểu và đồng hành với các em bằng cách là chúng ta đến những cái trung tâm tuyển mộ đó để mà chúng ta gặp những cái người mà tuyển mộ cùng với lại các em để chia sẻ là tại sao các em lại thích vào quân đội. Bởi vì trong quân đội của Hoa Kỳ này nó có nhiều ngành nghề lắm, nó có thể giúp cho các em trưởng thành, nó có thể giúp cho các em tìm thấy những gì mà các em đang mong muốn phải được tìm. Các em mà thường thường mà đi vào quân đội là thứ nhất là các em có một cái cuộc sống nhìn thấy là muốn trở thành những người phục vụ cho Tổ quốc. Và Tổ quốc ở đây bây giờ là Tổ quốc của Hoa Kỳ này, thì mình nên đừng có nên dập tắt cái ngọn lửa đó, mà mình nên tìm hiểu thêm để mà đi vào trong những cái khu tuyển mộ với các em để mà gặp những cái người sĩ quan tuyển mộ. Mình có quyền mình hỏi các em đi học, đi vào lính các em sẽ được cái gì, và trong quân đội thì có ngành nghề gì. Đó là những cái mà chúng tôi chia sẻ và khuyên rằng chúng ta nên mở rộng cái cánh cửa đó nếu mà các em không có khả năng về trong những cái ngành nghề là đại học hay là đi vào trong cái bước chuyển của giáo dục, thưa chị.
Trời ơi, anh nói nghe tỉnh bơ giống như em bệnh, nghe nó nói em bệnh mấy ngày trời mà nghe anh nói tỉnh bơ không có gì xảy ra, giống đi lính giống như đi học kìa, không có gì xảy ra hết trơn.
Đi lính cũng có nhiều cái lợi lắm đó, đó thưa chị. Với lại nhiều khi Nhã Quyên thấy hình như mà khi mà mình ghi danh vào lính á, cũng họ cũng xét tuyển về sức khỏe đủ thứ, coi có thích hợp không mới họ mới nhận. Chứ nhiều khi bây giờ cái anh đó ảnh muốn mà nhiều khi sức khỏe chưa kiểm tra rồi, nhiều khi cũng chưa chắc là được nhận đâu thưa chị.
Dạ ok, cảm ơn anh chị nhiều.
Dạ.
Trời, nói thôi nghe tỉnh bơ. Nói nghe tỉnh bơ giống như không gì xảy ra.
Bởi chị thấy có nhiều người Việt của mình đi lính mà bây giờ lên tới cấp tướng, cấp tá luôn mà nếu mà chị lo sợ, chắc là chị lo sợ khi mà ra chiến trường nên là mẹ nào thì cũng lo sợ, nhưng mà nhiều khi cái
đó là cái dạ. Em nghe nó nói là tự nhiên con người nó lên cơn sốt, nó rung tê tê, bệnh mấy ngày trời, giờ hỏi anh chị trả lời nghe tỉnh bơ, không có gì xảy ra hết.
Thưa chị là như thế này, là bởi vì khi mà chúng tôi trả lời tỉnh bơ như chị nghe đó là bởi vì chúng tôi đã trải nghiệm qua, đã đi gặp cái trung tâm tuyển mộ rồi. Cái phần trăm nhỏ mà các em phải điêu đầu với lại những cái mặt trận mà trong chiến trường đó rất là nhỏ. Phần lớn các em Việt Nam của chúng ta đều vào trong những cái ngành nghề để mà được hữu dụng sau khi mà giải ngũ khỏi quân đội. Bởi vì các em học từ 4 cho tới 8 năm, có nhiều em đi ra khỏi quân đội rồi trở thành những nhà kỹ sư, bác sĩ và trở thành những nhà management, những người tài ba. Như là chúng ta biết là Lương Xuân Việt là một chuẩn tướng đầu tiên của quân lực Hoa Kỳ, mà anh là một trong những người mà có thể nói là sẽ trở thành và sẽ còn đi sâu đi xa vào trong cái binh chủng của lục quân Hoa Kỳ. Và cũng có nhiều người đi hải quân, có nhiều người đi không quân, và có nhiều người lại còn đi sưu tầm vào những cái chương trình về sửa chữa máy bay hay là những người phi công. Nó không phải là tất cả những người đi vào lính đều là tệ và đều là bớt hết. Nhã Uyên nói rất là đúng. Cái đặc biệt hết là các em phải có chương trình học vấn, là ít nhất là phải có bằng high school, tốt nghiệp trung học. Rồi sau đó các em có đủ sức khỏe để mà đi học những cái khóa huấn luyện hay không. Chứ không phải là ai cũng vậy hết. Và lính ở bên này, nói thật sự ra, mình so bởi vì mình có những cái nhìn trước đó là cha ông chú bác của mình trong thời chiến Việt Nam, trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì thời chiến của Việt Nam mình nó không có được đầy đủ như các em đang được như bên này đâu thưa chị.
Anh ơi, nhưng mà con em nó không có biết bơi, nó không cận thị, rồi chưa có biết lái xe, giống như dốt đặc, không có biết một thứ gì hết anh ơi.
Người ta mới train.
Nó muốn đi vào quân đội để nó được cái sự gọi như là một, những cái tuần huấn nhục, những cái tuần mà nó huấn luyện cho các em. Chúng ta thường nghe những cái câu ta nói là bục nhà không thiên, đúng không thưa chị?
Dạ.
Yeah. Thì ở nhà chúng ta dạy dỗ, chúng ta la các em không nghe. Nhưng mà khi mà các em bước vào trong quân đội rồi đó, là một ngày là nó sẽ có một cái nó gọi là quân kỷ khắc khe. Những cái trường hợp mà khắc khe đó nó tạo cho các em nó cứng rắn lên, các em trưởng thành. Các em sẽ trở thành một người không những là lái xe hơi mà lái xe tăng. Các em không những không biết bơi mà các em sẽ biết lặn. Các em không những không biết lặn không, các em sẽ trở thành những người nhái mà nổi tiếng, là trở thành những người hùng của quốc gia Hoa Kỳ mà chúng ta đang sống ở đây.
Yeah.
Cho nên các em nó sưu tầm, nó biết là những gì các em đang muốn. Không biết là con của chị cái sự học vấn nó như thế nào.
Chưa học xong high school.
Đúng rồi, nhưng mà các em học điểm trung bình là A, B hay là C, hay là các em thường hay nói là các em không thích đi học, các em hay chán nản về tự học.
Okay. Học cũng ok lắm, nhưng mà tôi nghĩ trong trường huấn luyện nó giống như anh vậy đây, huấn luyện nó nghe sao mà tỉnh bơ, không có gì xảy ra.
Dạ, tại vì chưa có gì xảy ra thưa chị.
Nghe đi lính giống như đi ăn bít đề body hay gì, không có gì xảy ra.
Thì quân đội Hoa Kỳ này khi mà đào tạo cho mỗi em, trước khi mà các em trở thành một người quân nhân của quân lực Hoa Kỳ, thì họ kém rất là nhiều thưa chị. Họ tốn kém nhiều lắm. Họ tốn kém trung bình, có thể nói là họ dự đoán là hơn cả 100,000 cho mỗi em. Khi mà các em bắt đầu gia nhập, bắt đầu vào để mà đăng bộ vào trong quân đội đó, thì các em được tập huấn rất là nhiều và kỹ càng, ăn ngủ cũng giờ giấc. Cho nên là các em nếu mà hay ở nhà nhõng nhẽo với lại cha mẹ, bây giờ các em vào trong đó các em không có thời gian để mà nhõng nhẽo đâu. Nhưng mà các em như chúng tôi chia sẻ rồi đó, sẽ trở vào cái khắc khe của cái quân kỷ. Cho nên là nếu mà chúng tôi trong cái trường hợp đó, chúng tôi vẫn mở cái cửa rộng để khuyên các em và cùng đồng hành với các em đi đến những cái nơi tuyển mộ để mà gặp gỡ những sĩ quan tuyển mộ này để chúng ta hỏi thêm. Thành ra có lẽ nó bảo đảm với chị là chị về chị sẽ thấy thoải mái hơn.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều.
Dạ.
Dạ. Dạ, cảm ơn chị Nhã Quyên. Kính mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello.
Dạ, chào anh.
Chào Nhã Quyên, chào bạn Michael.
Xin anh cho biết quý danh hả?
Dạ, tôi tên Quảng Châu.
Dạ.
anh Quảng Châu.
Tôi gọi vô để nói cũng muốn chia sẻ với cái chuyện vừa rồi đó. Chị với tôi thấy chị nói con chị nó nói chị đi lính mà mấy đêm chị cũng ngủ thì thấy tội nghiệp quá. Thật ra thì tôi không dám, mình không biết được cái trường hợp của con chị, tại vì con chị mới biết được, mà tôi chỉ nói trường hợp là cái gia đình của mình thôi. Thì trong cái đại gia đình của tôi là có một em, một đứa cháu, con của một người em, thì cha nó chết sớm, rồi nó cũng phải, nó học xong trung học nó cũng đi lính, thì mà thậm chí nó đóng ở Iraq nữa, nhưng mà tôi chỉ biết rằng nó ra chiến trường luôn, rồi khi nó về đó thì nó thay đổi nhiều lắm, có nghĩa là nó trở thành một người, mình phải nói có thể là thành một cái người man đàng hoàng, một người đàn ông. Bây giờ nó thắt khe hết mẹ nó, mấy em nó, rồi nó lo cho gia đình, nó có vợ, có con, nó lo cho gia đình, không trà, không rượu, không thuốc, không gì hết. Ăn xong rồi đi làm hết công việc, thì weekend thì lên chùa, phụ giúp chùa. Thì đó là về cái mặt cá nhân, còn về cái mặt mà xã hội đó thì tôi thấy là sau khi mà mấy em nó đi lính về đó thì nó được hỗ trợ nhiều lắm, giống như em đó, sau khi mà nó đi học về, nó đi lính về thì nó cố gắng nó học. 3 năm sau là nó lấy được cái bằng đại học, thì nó ra nó làm việc cho government. Thì tôi chỉ nói với cái chị, tôi muốn khuyên cái chị đó là đừng có quá lo lắng về cái chuyện đi lính ở Mỹ, tại vì cái đó là cái trách nhiệm của mỗi thanh niên mà rồi nói thêm cái nữa là mỗi cái chí hướng của mỗi một người thanh niên, thì chỉ nên động viên cháu, không có nghĩa là giống như nãy Michael nói đi lính không có nghĩa là chết. Đi lính có thể thành Lương Xuân Việt, có thể thành Lê Bá Hùng, thành hạm trưởng, thành phi công. Thành ra là chỉ góp ý với lại cái chị hồi nãy vậy thôi, để cho chị yên tâm. Cảm ơn tất cả quý vị. Ok.
Dạ, cảm ơn anh Nguyễn Châu rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Nói tự nhiên mình đang nói cái chuyện về thuốc, nhưng mà có một chị gọi vô nói về cái vấn đề đi lính, và đây cũng có lẽ là một cái vấn đề cũng thú vị phải không thưa anh Michael Hòa?
Nhỏ Yên, cảm ơn Nhỏ Yên cũng như là cảm ơn cái chị trước đó và anh Quảng Châu đã gọi vào để chia sẻ. Thực tế là chúng ta cứ nhìn như thế này, ở Hoa Kỳ này đó, nó mở rộng ra cho chúng ta nhiều cái con đường để mà thành công lắm, chứ không phải chỉ riêng gì về cái học vấn là số 1, cái đó là một cái chìa khóa để mà trở thành những người thành tài thành đạt. Tuy nhiên những người mà tham gia vào quân đội, chúng ta cứ nghĩ rằng là những người thí dụ như là ông Colin Powell là một người nhà nghèo, học không có ra gì hết, rồi đi từ nhỏ tới lớn mà trở thành là tổng tham mưu trưởng của quân đội Hoa Kỳ, đó là tướng Colin Powell, và đã trở thành một người bộ trưởng bộ ngoại giao da màu đầu tiên của đất nước Hoa Kỳ này. Tại đó chúng ta cũng nghĩ là tất cả những cái chương trình gì mà chúng tôi chia sẻ ở đây, và đặc biệt hơn hết đó là cũng là những cái vấn nạn mà chúng tôi muốn nói đây, đó là chúng ta nếu mà kềm chế mà chúng ta khắt khe quá, các em nó như là cái chén nước sôi mà đang để trên cái lò lửa mà nó sôi rồi nó tràn. Nếu mà chúng ta thấy nước chúng ta sôi, chúng ta bớt lửa, tắt, bỏ qua một bên, thì dĩ nhiên là nước sôi nó sẽ ngừng lại. Thì cái chuyện này cũng vậy thôi, nếu mà chúng ta cấm các em mà cứ bắt buộc các em phải trở thành bác sĩ, trở thành kỹ sư hoặc là luật sư này kia, thì các em nó đi học cho cha cho mẹ. Còn đằng này các em nếu mà tận dụng được cái khả năng của mình để mà đi học, để là ra ngành nghề, mà không được nữa các em vào quân đội. Không phải là chúng tôi sử dụng các em phải trở vào quân đội trở thành một quân nhân, nhưng mà nó có một cái nhìn mà chúng tôi có một cái kinh nghiệm để chia sẻ. Là cái kinh nghiệm là như thế này, khi mà 18 tuổi các em đi vào quân đội, thì 20 năm sau khi mà các em 38 tuổi các em đã về hưu rồi, mà được lãnh 75% cái tiền mà lúc mà đang hiện dịch. Và còn 38 tuổi là còn bao nhiêu thời gian nữa, còn ít nhất là 30 năm nữa để làm việc. Thì các em vẫn có cái tiền của chung quân đội đó và vẫn làm việc một cái chức vụ khác. Và thông thường các em khi mà giải ngũ về mà có 10, 15, 20 năm thì các em được ưu tiên trong những cái chương trình hoặc là những cái việc làm mà các em chọn lựa. Thường thường là các em mà trở về trong cái cuộc sống dân sự, các em trở thành những người là management, những người giám đốc, những người là quản lý cho những cái cơ sở thương mại, hoặc là làm những cái việc như là những người mà không có. Cho nên do đó chúng tôi nghĩ rằng là cái lính á, ở bên này cái lính nó không chỉ mà đào tạo cho con người, một người sĩ quan, hạ sĩ quan, một người quân nhân không, mà nó đào tạo cho con người trở thành một người chỉ huy, một người có thể mà làm việc trong bất kỳ một cái trường hợp nào trong xã hội Hoa Kỳ này.
Dạ, cảm ơn anh Michael Hoa để chia sẻ cũng như là những cái tâm sự của một cái chị không có nói tên. Nhã Quyên thấy nhiều khi nếu mà nói mà cha mẹ thì nào cũng lo khi mà nghe con mình đi lính, cái thứ nhất là người Việt Nam mình lo đầu tiên là ra chiến trường mà dễ bị, nói chung là chết á, thì cái đó là có lẽ đó là cái điều mà chị lo nhất. Nhưng mà nhiều khi mà vô quân đội đào tạo, họ cũng kiểm tra nhiều cái lắm thưa anh, với cái thứ hai là họ cũng dạy cho mình những cái kỹ năng để mà như để sống sót, mà những cái kỹ năng đó nếu mà nói sống chết đó, thì nhiều khi phải nói là nhiều khi mình có nhiều lúc mà nằm ở trong nhà nó bắn xuyên tường mình cũng bị mất mạng, hoặc là nhiều khi vô tình đi ngoài đường bị xe cộ cũng có thể mất mạng, thì những cái điều đó mình không có nói được. Nhưng mà khi mà vô quân đội đó, thứ nhất là về giờ giấc, Nhã Quyên thấy về giờ giấc rất là đúng giờ đúng giấc, và cái tánh ngăn nắp, Nhã Quyên thấy những người mà đi quân đội về họ rất là ngăn nắp và họ làm việc có thể rất là theo gọi là theo quân kỷ đó thưa anh. Mà Nhã Quyên rất là nể những người mà đi lính, cho nên như những người mà giống như là họ hy sinh tánh mạng của mình vậy đó để họ bảo vệ cho một cái đất nước, cho nên Nhã Quyên rất là tôn trọng những cái người này. Cho nên thường mình gặp những cái người, có một lần nhiều khi Nhã Quyên làm việc mà gặp một cái anh đó, anh đi lính về, ảnh cần giúp mình rất là vui, và tự nhiên có rất là có cảm tình với những cái người đó. Cho nên khi mà vô quân đội á, là với lại nếu mà mình đi học ra, mà chị khuyên được con của chị mà học xong high school mà học thêm cái bằng 4 năm vô quân đội thì thường được làm những cái cấp bậc cao, vô lieutenant hay là gì đâu đó, thì nó cũng không có phải ra ngoài cái mặt trận nhiều ít hơn, thì nhiều khi mình ở trong văn phòng nó cũng tốt hơn. Nhã Quyên cũng đã rất là thích đi khi mà còn học đại học, nhưng mà tại vì sức khỏe của mình không có cho phép, cho nên nhiều khi họ cũng không có nhận mình được, thưa anh. Và còn vài phút cuối của chương trình thì cảm ơn anh Michael Hòa rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình, và xin mời anh đúc kết chương trình.
Vâng, cảm ơn tất cả quý khán giả đã kiên nhẫn và nghe những cái chương trình này. Chúng tôi không có một ý nào để là trở thành một người thầy dạy dỗ, nhưng mà chỉ chia sẻ những kinh nghiệm sống cũng như là kinh nghiệm về ngành nghề để chúng ta cùng nhau sống một cuộc sống rất là êm đềm và rất là thoải mái, và hiểu thêm thì chúng ta sẽ thấy vui hơn. Và đặc biệt nhất là xin kính chúc cho tất cả quý khán giả cũng như các con em của quý vị trong cái mùa spring break này được an tâm an toàn. Nếu có đi chơi thì đi đến nơi về đến chốn. Xin kính chào tạm biệt cùng tất cả quý vị.
Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều đã dành thời gian cho chương trình. Và quý vị vừa đến với chương trình Tuổi Trẻ và Vấn Nạn Xã Hội với anh Michael Hòa, và chương trình này được thực hiện vào tuần lễ thứ 2 và tuần lễ thứ 4 trong tháng vào lúc 1 giờ 15 đến 1 giờ 45 trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Toàn những chi bay và ganh ghét, ta không cần cuộc đời, toàn những khoe khoang và...